Huyền Thiên, chương 910, dụng tình, góc truyện audio.com. Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Mai quả thực đã xác nhận đây là Dương Thiên Lôi mà không phải là Hiên Viên Cửu Dương. Bằng không, sao có thể có được thực lực kinh người thế này? Xúc địa thành thốn, thần hành chi pháp của ngươi tu đạo, điều này Lý Hàn Mai biết. Nhưng có thể giống như Dương Thiên Lôi mang theo hai người tốc độ lại còn nhanh như thế, trong số những người tu đạo là có 102. Được rồi, cậu không cần tiếp tục thi triển nữa. Tuy rằng Lý Hàn Mai rất thích loại cảm giác tuyệt vời này, nhưng nàng biết Dương Thiên Lôi không thể vận dụng quá nhiều lực lượng chân chính nên liền phá tan sự yên lặng, nói. Phía trước có cái hồ, tôi đi tẩy rửa cái đã. Trong lúc nói chuyện, Dương Thiên Lôi liền dẫn hai nàng đi tới một hồ cá rộng 30 thước, tuy rằng nước không được sạch cho lắm, nhưng bộ dáng lúc này làm cho Dương Thiên Lôi thật sự không thể chịu nổi một phút nào nữa. Buông tay của hai nàng ra, trực tiếp nhảy bổ vào trong hồ cá. Cùng lúc đó, năng lượng bàng bạc nổi lên quanh thân, đẩy toàn bộ máu gà máu chó đọng lại trên cơ thể ra, nhưng dù vậy cũng phải ở dưới nước kỳ cọ đến 2 phút, nhất là đầu và tiểu đệ, nếu như đổi lại là người thường, chỉ sợ là phải cạo sạch bằng không máu cho máu gà và lông dính chùm lại với nhau, rất khó để tẩy rửa hết a. Ào, Dương Thiên Lôi từ trong hồ nước nhô đầu ra, trong tay cầm quần lót vò một hồi, vẻ mặt buồn bực nhìn Tống Hiểu Phân cùng Lý Hàn Mai đang đứng ở bờ hồ rửa tay. Tại sao chúng ta lại đến nơi này? Dương Thiên Lôi vừa kỳ cọ vừa hỏi. Hiên Viên Cửu Dương đã chết, người của Hiên Viên Kiếm Tông nhất định sẽ báo thù chúng ta. Cậu thì đang hôn mê, nên tôi chỉ đành dẫn theo cậu và Hiểu Phân rời khỏi Ma Đô. Lý Hàn Mai nói, vậy cũng đúng, Dương Thiên Lôi đã đạt được toàn bộ trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương, khẽ nhíu mày nói. Thực lực của Hiên Viên Kiếm Tông so với tổ chức mà nói quả thực rất mạnh, ít nhất so với tổ chức cao hơn 4 thành. Nếu Hiên Viên Kiếm Tông trực tiếp đến Ma Đô trả thù, lấy năng lực của thành viên phân bộ, làm sao có thể chống đỡ được? Gia Gia, cô có biết là tôi bị linh hồn nhập thân không? Làm cho Lý Hàn Mai nghi hoặc chính là, Dương Thiên Lôi lại hỏi vấn đề này. Tôi không nói với ông ấy là cậu. Bất quá, chắc hẳn ông ấy biết là người của chúng ta. Có thể giấu ông ấy, để cho ông ấy nghĩ rằng người bị linh hồn nhập thân đã bị cô giết không? Dương Thiên Lôi nói tiếp. Chuyện này đơn giản, Gia Gia đối với thành viên cụ thể của tổ chức chúng ta thì thật không nắm rõ lắm. Cậu muốn làm gì? Lý Hàn Mai nói, tương kế tựu kế, kim ngân vô số cùng kim loại quý hiếm còn có. Ha ha, nếu bọn chúng đã chọc phải tôi, vậy không phải nên hoàn toàn giải quyết phiền toái này đi sao? Dương Thiên Lôi trong lúc nói chuyện thì ở trong nước mặc lại quần lót đi lên bờ hồ. Lúc này, Tống Hiểu Phân đã không còn lo lắng, hoảng sợ nữa, nhìn thấy thân thể to lớn kia của Dương Thiên Lôi, lại nghĩ đến vừa rồi. Lập tức sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tránh né, nhìn sang một bên. Lý Hàn Mai khá hơn một chút, dù sao thì cô nàng này và Dương Thiên Lôi cũng coi như đã nhiều lần tiếp xúc thân mật với nhau. Ý của cậu là, đóng giả thành Hiên Viên Cửu Dương. Thông minh, hơn nữa Hiên Viên Kiếm Tông sẽ không hề hoài nghi, nói thật nếu Hiên Viên Cửu Dương không gặp phải tôi, e rằng sẽ không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi, sẽ. Góc truyện audio.com, bị hắn đoạt phách thành công. Hiện tại tôi đã lấy được toàn bộ trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương, biết rất rõ về Hiên Viên Kiếm Tông. Dương Thiên Lôi từ trong tay Tống Hiểu Phân đang thẹn thùng cầm lấy quần áo dính máu của hắn, vừa mặc vừa nói. Đóng giả hắn không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi tôi trà trộn vào, bằng địa vị của Hiên Viên Cửu Dương ở Hiên Viên Kiếm Tông, không mất bao nhiêu lâu, Hiên Viên Kiếm Tông sẽ trở thành lực lượng của tôi. Vậy cậu muốn đơn độc đi vào Hiên Viên Kiếm Tông sao? Lý Hàn Mai hỏi, yên tâm đi, trong thiên hạ còn chưa có ai có thể tổn thương được tôi dù chỉ một cọng lông tơ. Dương Thiên Lôi nói, vậy phải bao lâu? Lúc này Tống Hiểu Phân đã biết đến sự tồn tại của Hiên Viên Kiếm Tông, tuy rằng tình huống cụ thể vẫn như lọt trong sương mù, nhưng ít ra đối với cuộc nói chuyện giữa Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai cũng hiểu sơ sơ. Nhưng Tống Hiểu Phân không lo lắng đến sự an nguy của Dương Thiên Lôi mà là không muốn Dương Thiên Lôi rời đi quá lâu. Lý Tuyết đã đi nước ngoài du học, Dương Thiên Lôi cũng rời đi, sao nàng có thể nguyện ý được chứ? Mấy ngày thôi, ca làm người hai mặt để bọn họ cho rằng anh là Hiên Viên Cửu Dương. Rồi anh tiếp tục đóng giả chính mình trở về, không mất bao nhiêu thời gian. Hiên Viên Cửu Dương hiện tại chẳng qua là một người mất hết tu vi, nếu muốn tiêu diệt hết bọn chúng thì đơn giản, nhưng muốn biến bọn hắn thành lực lượng của ca thì ca phải lấy thân phận của Hiên Viên Cửu Dương, chậm rãi khôi phục thực lực mới được. Được rồi, mai thì các người cũng không cần trốn tránh, tôi có thể làm cho Hiên Viên Kiếm Tông không đến Ma Đô gây chuyện nữa. Chúng ta nhanh chóng trở về, trời sắp sáng ngồi, để cho người ta chứng kiến bộ dáng này của tôi cũng không được ổn lắm. Dương Thiên Lôi nói, Thanh Long đã xuất thủ tương trợ tổ chức chúng ta. Tôi phải hỏi kết quả chiến đấu cái đã. Khi ba người rất nhanh trở vào trong xe Hammer vẫn đậu ven đường thì Lý Hàn Mai nói.
À, cô hỏi đi tiện thể nói dối ra ra cô.
Dương Thiên Lôi khởi động xe Hammer, nói.
Tiểu Mai hả, tôi đang muốn gọi cho cô đây.
Sau khi nối máy, thanh âm của Ngưu Trung lập tức vang lên, nói.
Người của các cô còn ở Ma Đô không?
Nghe được thanh âm của Ngưu Trung, Dương Thiên Lôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ngưu Trung cùng Ngưu Lão gặp bất trắc, mặc dù Dương Thiên Lôi không có trách nhiệm nhưng cũng sẽ có một chút áy náy. Bọn họ là thân nhân của người huynh đệ tốt của hắn, Ngưu Ma Vương. Tôi đã cho bọn họ rời khỏi Ma Đô trước, Ngưu bá bá, chúng ta. Kết quả chiến đấu thế nào?
Lý Hàn Mai hỏi, không cần lo lắng, Hiên Viên Kiếm Tông đã bị đánh bại.
Thanh Long cùng tổ chức của ông ta xuất thủ. Thanh Long tới tổng bộ cùng cha tôi liên thủ đả thương nặng tông chủ Hiên Viên Kiếm Tông, khiến cho bọn hắn phải bỏ chạy. Những phân bộ khác hầu hết mỗi nơi đều có thủ hạ của Thanh Long đến trợ giúp, ngoại trừ một số ít phân bộ ra thì cơ bản toàn thắng.
Chúng ta tổn thất rất nhỏ.
Tiểu Mai, nếu người của các cô đã rời đi rồi thì tạm thời không gọi bọn họ trở lại, một mình cô là được rồi.
Cha tôi cùng cao thủ tổng bộ sẽ tới Ma Đô ẩn nấp, chỉ cần bọn chúng dám đến, chúng ta có thể bắt hết bọn chúng.
Các lộ cao thủ trong 2 ngày hẳn đều có thể tới kịp lần này, nếu như có thể tra ra hang ổ của Hiên Viên Kiếm Tông, tranh thủ một lưới bắt hết bọn chúng, hoàn toàn thanh trừ cái u ác tính này.
Thanh âm, góc truyện audio.com, Ngưu Trung mang theo một tia hưng phấn nói.
Lý Hàn Mai nghe đến đây thì nhìn về phía Dương Thiên Lôi.
Báo cho toàn bộ thành viên phân bộ chúng ta đình chỉ di động, nói cho bọn họ biết chuyện tình nghiêm trọng, ra nước ngoài hoặc đến những nơi an toàn nào đó ẩn nấp nửa năm một năm. Không được liên hệ với bất kỳ người nào, sau đó tùy tiện báo ra một cái tên của một thành viên nào đó với Gia Gia cô, nói là đã giết rồi.
Dương Thiên Lôi bình tĩnh nói.
Tuy rằng Dương Thiên Lôi vẫn không biết Gia Gia của Lý Hàn Mai đến tột cùng là nhân vật như thế nào, nhưng lại biết Thanh Long có quan hệ chặt chẽ với tổ chức.
Tình huống hiện tại, nếu Lý Hàn Mai tùy tiện dối gạt, rõ ràng sẽ có sơ hở, một khi bị vạch trần, thực lực của Dương Thiên Lôi sẽ phô bày trước thiên hạ, đó là chuyện hắn không muốn nhìn thấy.
Mà Ngưu Trung không để cho thành viên phân bộ Ma Đô trở về lại cho hắn cơ hội.
Nếu không mà nói, quả thật là khó mà giấu được.
Dĩ nhiên, Dương Thiên Lôi cũng rõ ràng, sở dĩ Ngưu Trung không cho thành viên phân bộ Ma Đô trở về, cũng là vì tránh hy sinh không cần thiết.
Thực lực của bọn họ có hạn, khi đối mặt với cao thủ Hiên Viên Kiếm Tông, căn bản không có trợ lực gì.
Lý Hàn Mai một tiếng rồi trực tiếp dùng tin nhắc gửi qua đường dây đặc biệt thông chi cho mọi người.
Sau đó lại gọi điện thoại cho Gia Gia nàng, mở loa ngoài của điện thoại để cho Dương Thiên Lôi có thể trực tiếp nghe được.
Quả nhiên, Gia Gia của Lý Hàn Mai đã thu được tin tức trước cả Lý Hàn Mai.
Nghe ý Hàn Mai báo ra cụ thể ai bị linh hồn nhập thân, sau khi có chút mất mát, lão nhân gia mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói ra một câu khiến cho Dương Thiên Lôi, Lý Hàn Mai cùng Tống Hiểu Phân đều cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.
Hoàn hảo, hoàn hảo.
Gia Gia còn tưởng rằng là đứa nhỏ Dương Thiên Lôi kia chết.
Mai Mai à, Dụng Tình không nên quá sâu, Gia Gia biết mình có lỗi với cháu, nhưng hôn ước này được quyết định khi Gia Gia thiếu nợ Tống gia bọn họ, chúng ta cũng không thể bội ước.
Gia Gia biết ủy khuất cho cháu, nếu tiểu tử Tống gia đó đột nhiên suy nghĩ thông suốt chủ động từ hôn.
Vậy thì vẹn toàn đôi bên, khi đó cháu thích làm gì thì làm, muốn thích ai thì thích, muốn yêu sâu đậm kiểu nào cũng được.
Gia Gia chỉ lo là hiện tại cháu hãm quá sâu, vạn nhất.
Cháu hiểu ý của Gia Gia chứ?
Gia Gia, Gia Gia, cháu cúp máy đây.
Lý Hàn Mai vô cùng xấu hổ, không đợi Gia Gia nói tiếp liền trực tiếp cúp máy.
Lời này bị một mình Dương Thiên Lôi nghe được đã là xấu hổ lắm rồi, huống chi còn có Tống Hiểu Phân ở bên nữa.
Lý Hàn Mai hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, khuôn mặt xinh đẹp mê người kia sớm đã đỏ bừng, may mà ánh sáng bên trong xe rất mờ.
Các người đừng nghe Gia Gia tôi nói lung tung, ông ấy căn bản không biết tôi nào có dụng tình gì gì đó.
Tôi chỉ là không thích Tống Hiểu Nam, cố ý làm như vậy thôi.
Lý Hàn Mai giấu đầu hở đuôi giải thích.
Nhà đầu Tống Hiểu Phân kia thì ngược lại nở nụ cười.
Bởi vì cuộc nói chuyện giữa nàng và Lý Tuyết đêm đó, sớm đã biết một bí mật của Dương Thiên Lôi, hơn nữa đồng dạng nàng và Lý Tuyết cũng sớm đã biết Lý Hàn Mai cũng không phải bắt Dương Thiên Lôi làm bia đỡ đạn thuần túy như vậy. Cho nên, đối với Lý Hàn Mai có tình cảm gì gì đó hay không thì không hề để ý.
Tuyết thì cũng không để ý, sao nàng có thể để ý được chứ?
Dương Thiên Lôi cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn kỳ thật đã tiếp nhận Lý Hàn Mai rồi, bằng không?
Góc truyện audio.com, tuyệt không có khả năng giúp đỡ nàng tu luyện. Thật ra mà nói, bởi vì hắn không có gì để bảo đảm tương lai sau này ở địa cầu sẽ như thế nào, cho nên hắn không có nói ra, chỉ có thể hàm hồ, ngây ngô, cuối cùng có thể tiến triển đến mức độ nào thì thuận theo tự nhiên. Đợi đến khi hắn chấm dứt hóa phàm, hết thảy cục diện đổi mới, có thể còn đi trên cùng một con đường với mình, tự nhiên sẽ trở thành nữ nhân mà hắn muốn che chở. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ta là Cửu Dương, ba người cùng nhau về đến biệt thự của Lý Hàn Mai, bộ dáng của ba người thật sự không thể để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, nên chỉ có thể ở trên xe trực tiếp chạy vào trong sân biệt thự mới gọi là bình an. Sau khi tiến vào biệt thự, Lý Hàn Mai liền dẫn Tống Hiểu Phân tới phòng tắm trên lầu tắm rửa. Còn Dương Thiên Lôi thì cầm lấy di động bấm ra một dãy số xa lạ. Thiếu chủ, sau khi đối phương nghe thấy Dương Thiên Lôi tự báo thân phận, lập tức cung kính nói. Tình huống bây giờ của ta có chút đặc thù, người thông chi lão nhân gia ta vì trong tình huống bất đắc dĩ đã có thân phận mới, hiện tại ta rất an toàn. Ta thu được tin tức cao thủ đối phương đang tập trung đến Ma Đô, báo với lão nhân gia lập tức mang người của chúng ta trở về. Không cần lo cho ta, mấy ngày nữa ta sẽ về nhà. Dương Thiên Lôi cuồng ngạo nói. Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Dạ rõ, rõ ràng đã vang lên tiếng gác máy, nhưng người ở phía đầu dây bên kia vẫn vô cùng cung kính hồi đáp. Đây chỉ là một người liên lạc bình thường, cho nên, Dương Thiên Lôi nói rất mơ hồ, cũng rất khó hiểu. Đối phương nghe không hiểu, nhưng tông chủ của Hiên Viên Kiếm Tông tự nhiên sẽ hiểu. Cách chương.